Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 6, phần 3. Thời kỳ củng cố và phục hồi 1948-1950. A nhỏ, Bắc Hạt. Số giáo sĩ tại miền Bắc đã tăng thêm đến 5 cặp. Hai trong số họ đã tái thiết các giáo sở ở Hải Phòng và Nam Định năm 1948. Trong số 26 phòng nhóm tại Bắc Việt, vào lúc đệ nhị thế chiến kết thúc, những buổi nhóm thờ phượng đều đặn mỗi Chủ nhật chỉ có thể nhóm họp ở 8 trung tâm thành phố. Ông chủ nhiệm báo cáo, 16 người trong số mục sư và các bầy chiên của họ không biết ra sao vào cuối năm 1947. Bốn hội thánh được mở lại vào cuối năm 1948 và những người trở lại đạo được gia nhập hội thánh với nhịp độ tăng nhanh. Trong năm này, chỉ trong hai tỉnh Nam Định và Thái Bình đã có 75 người làm báp têm, tuy nhiên nhiều tín hữu cũ không trở về thị trấn Nam Định cho đến năm sau. Mục sư ở vùng Việt Minh cứ tiếp tục chức vụ mặc dù dường như có những khó khăn không thể vượt qua được. Hầu hết các hội chúng tan tác, người ta thường phải đi mấy ngày hoặc cả tuần để thăm một tín hữu. Ở làng Hoành Nhị Nam Định, dưới quyền kiểm soát của Việt Minh, hơn 100 người đã trở lại đạo và có 12 người chịu báp têm năm 1947-1948. Cùng năm ấy, Hội Thánh Hà Nội với khoảng 1/5 số tín hữu tiền chiến tiếp tục cấp dưỡng đầy đủ cho mục sư và tài trợ sửa chữa nhà thờ cùng tư thất mục sư mà không nhận sự giúp đỡ của Hội Truyền Giáo. Hội cũng theo kế hoạch cho việc mở các trung tâm truyền giảng trong thành phố, nơi công tác cứ tiếp tục trong các năm chiến tranh với những kết quả đáng kể. Hai trung tâm truyền giảng mới đã được mở vào năm 1950. Với sự trở về của nhiều mục sư từ vùng Việt Minh, những cố gắng truyền giảng đã được tập trung tại các thành phố và thị trấn, nơi số dân tị nạn ngày càng gia tăng đến từ các vùng nông thôn. Dân chúng gồm những người nam và nữ thường sẵn sàng nghe sứ điệp cứu rỗi hơn là những người thường trong tình trạng bình thường. Đó là nhận xét của mục sư J.J. Van Hai, đại diện Hội Truyền Giáo ở miền Bắc. Nhà thờ xinh đẹp ở Hải Phòng được tái thiết dưới sự điều khiển của mục sư Huỳnh Kim Luyện, được khánh thành vào dịp lễ Giáng sinh năm 1950. Theo thường lệ, lễ Giáng sinh được cử hành với một buổi truyền giảng và có một số đông người tin Chúa. Hôm ấy, một người đã từng nghe Tin Lành từ năm 1945 khi cùng đi du hành với mục sư Lê Văn Thái vào Nam, đã cẩn thận quan sát những người Tin Lành từ hồi đó và đã đem cả gia đình mình trở lại đạo. Vì cớ Quân đội Nhân dân Việt Nam khởi thế công vào mùa thu năm 1950, các giáo sở truyền giáo ở Nam Định và Hải Dương phải tản cư, phụ nữ phải lên Đà Lạt trong khi đàn ông tiếp tục chức vụ tại Hà Nội. B nhỏ, Trung Hạt. Khoảng 17 hội thánh trong vùng Việt Minh chạy dài từ sông Cái Quảng Nam đến tỉnh Phú Yên, được định chỗ trên phòng tuyến, nhất là tại Quảng Nam, phải đóng cửa, các mục sư và tín hữu phải di tản. Nhưng các hội thánh ở vùng an toàn hơn, từ Quế Sơn, phía nam Quảng Nam, đã trung thành khắc phục mọi khó khăn và giảng Tin Lành với kết quả tốt. Tại các vùng biên giới, ban ngày do quân đội Pháp và ban đêm do Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm soát, ba hội thánh trước kia bị đóng cửa vì dân cư tan lạc hoặc vì bạo lực về thể xác mà các mục sư và gia đình họ phải gánh chịu, được mở lại bởi các mục sư can đảm đứng trước sự hiểm nghèo. Một mục sư bị nghi là Việt Minh đã bị bắt, giam cầm và tra tấn bởi người Pháp. Tại tỉnh Bình Thuận, một mục sư khác, ông Nguyễn Văn Tài, bị bắt trong khi đi từ Phan Thiết đến tỉnh Ma Lâm, bị du kích giết chết vì ông đã giữ phép lịch sự của Cơ Đốc giáo đối với một toán lính Pháp và số thân binh của họ. Mục sư H.S. Dutton báo cáo rằng vào năm 1949, mặc dầu những thử thách như lửa hừng, số tín hữu trong mỗi chi hội ở các tỉnh Nam Trung Bộ đã tăng lên chừng 1/3, nhiều người đã cầu nguyện và sự dâng tiền đã trở nên rất khích lệ. Hội Thánh Đà Nẵng có tăng thêm 67 thuộc viên năm 1950. Hầu hết những người mới chịu báp têm này đến từ Hòa An, một làng ở cách phía bắc thành phố 6 km và được dẫn đến đức tin trong Chúa Giêsu bởi ông Khiết, một cựu lãnh đạo thờ cúng của làng. Ông Khiết, giống như người đàn ông ở Hải Phòng đã cầu nguyện trong ngày lễ Giáng sinh, đã quan sát đời sống và tánh hạnh của mấy người tin lành trong làng mình nhiều năm mà không tỏ dấu xác tín. Một ngày kia vào năm 1947, trong một ngục thất của người Pháp, ông thình lình nhớ đến sứ điệp của Đấng Christ và dù không ai hướng dẫn, ông đã dâng lời cầu nguyện trong danh Ngài. Về sau, ông được ra khỏi tù và từ khi trở thành cơ đốc nhân, ông luôn nói về Đấng Christ cách say mê, đến nỗi ông đã lần lượt đem cả gia đình, rồi bạn hữu, tất cả mọi chức viên trong làng đến đức tin trong Đấng Christ. Ấy không phải là lời chứng dễ dàng, vì chẳng bao lâu các con ông bị Pháp bắt, trong khi chính ông bị các nhà chức trách Việt Minh mời lên núi. Một trong các con trai của ông đã bị Pháp bắn, người kia được tha, tức khắc lìa khỏi làng và gia nhập Việt Minh, hầu tránh sự đàn áp tiếp theo của người Pháp. Không băn khoăn hoặc lo ngại, ông Khiết tiếp tục làm chứng và vào cuối năm 1950 đã đem 80 người cả nam lẫn nữ đến cùng Chúa. Dưới sự lãnh đạo của ông Khiết, nhóm tín hữu tin lành tăng trưởng vững mạnh và trở thành một hội thánh độc lập. C nhỏ 3, Nam Hạt. Tại Nam Hạt, gần 30 hội thánh đóng cửa năm 1948, còn số khác hoàn toàn bị thiêu hủy, một số bị Pháp chiếm đóng. Nhưng trong nhiều nơi, dầu đôi khi sự nhóm họp giảm xuống một tháng một lần, đã tiếp tục duy trì trong nhà tín hữu. Mục sư B.E. Carson, đại diện của hội truyền giáo trong địa hạt, đã đánh một nốt nhạc buồn khi mô tả tình hình kinh tế. Sự gián đoạn công việc đồng áng đã đem lại hậu quả tai hại trên sự dâng hiến và tước đoạt khỏi các mục sư của chúng ta những nhu cầu về đời sống. Nhiều người thiếu nợ và đã tạm lìa chức vụ để đến một trung tâm lớn hơn, dấn thân vào công việc có lương bổng hậu. Những thanh niên đầy hứa hẹn, những vị truyền đạo tương lai nhất định không chịu đến trường kinh thánh vì những sự khổ cực mà các mục sư phải gánh chịu. Trong nhiều khu vực, lòng sốt sắng truyền đạo thuở trước, một phần hoặc hoàn toàn bị mất vì sự đồng ý chung dường như là chẳng có thể làm gì cho đến khi chiến tranh kết thúc. Bức tranh ngời sáng nhất là sự phục hưng ở Hội Thánh Cần Thơ năm 1948, sau những năm chia rẽ và tản lạc theo sau biến cố 1944. Hội Thánh Cần Thơ đã không có người chăng. Mục sư Lê Văn Hiến, một mục sư thâm niên, tình nguyện hầu vị Chúa không nhận lương. Vì các cơ sở của Hội Thánh vẫn còn bị người Pháp chiếm đóng, ông thuê một căn phố nhỏ có nền bằng đất. Tại đó có một nhóm tín hữu nhóm lại để thờ phượng. Sự trở lại của ông bà giáo sĩ Canson ở Cần Thơ tháng 10 năm 1947 chứng tỏ là một sự khuyến khích cho Hội Thánh, nhất là vào một thời điểm khi dân chúng liên tiếp bị khuấy rối, khủng bố, ám sát bởi người Pháp và quân đội Hòa Hảo. Theo lời yêu cầu khẩn cấp của ông Carson, nhà chức trách Pháp trả lại các cơ sở của Hội Thánh bấy giờ đã đổ nát cho các tín hữu cơ đốc. Trong các tuần lễ cuối năm 1947 và mùa xuân năm 1948, nhà thờ đã được trùng tu lại đầy ắp người và không thể chứa hội chúng mỗi ngày một gia tăng. Chừng 9 phần 10, những người đã theo mục sư cơ đốc Phục Lâm trở về ràng bình yên. Ông Canson cộng tác chặt chẽ với mục sư sở tại, đem lại một thúc đẩy mới cho hoạt động của Hội Thánh. Những buổi nhóm thiếu nhi, buổi nhóm phụ nữ, trường kinh thánh đoạn kỳ, những buổi truyền giảng chiều, đội đô ca với các dự án của giáo sĩ, nhất là 13 ban chứng đạo, mỗi ban 4 người. Thành công này đã dẫn đưa hàng trăm người đến đức tin tin lành và số tín hữu lên đến 500 người năm 1949. Nhà thờ ở miền Nam được trùng tu năm 1949, nhưng ít nhất cũng còn có 25 nhà thờ trong địa hạt cần được tái thiết. Mục sư E.F. Irwin báo cáo rằng có một số đông tín hữu mới và 450 người chịu báp têm vào năm 1949 và 397 vào năm 1950. Gần 1.000 tín hữu đã mất liên lạc với các hội thánh trong những năm chiến tranh, đã trở về nhà và hội thánh năm 1950 khiến tổng số tín hữu trong địa hạt lên tới 7.759 người. Nhiều hội thánh bắt đầu hồi phục và số tiền dân lên đến 24.892 Mỹ Kim vào năm 1949 và 18.500 Mỹ Kim vào năm 1950. Một trong những hội thánh tăng trưởng nhanh ở miền Nam là Gia Định. Các tín hữu cơ đốc, những người tị nạn chiến tranh từ các hội thánh nội địa và một nhóm tại hội thánh Sài Gòn bắt đầu nhóm họp đều đặn tại nhà của mục sư E.R. Stebbins, giáo sĩ sở tại. Chẳng bao lâu, các cơ đốc nhân khởi sự đem bạn hữu đến các buổi nhóm. Nhiều linh hồn được cứu trong hầu hết các buổi giảng và nhóm lớn lên mau chóng đến nỗi một sư Kiều Công Thảo phải chỉ định 10 chấp sự để giúp đỡ ông trong công tác. Dưới sự lãnh đạo của một sư Thảo, chẳng bao lâu hội thánh trở thành một hội thánh tự lập với tài sản và nhà thờ riêng. Thời kỳ này chứng tỏ là thời kỳ phục hồi và củng cố trong suốt cả xứ. Những sự mất mát là nặng nề, 10 mục sư truyền đạo bị giết chết, trong khi vài người đã bị đè bẹp bởi sự đau yếu lâu ngày. Phần chính là họ ở lâu trong rừng và bị khuấy phá bởi chứng sốt rét ngã nước. Riêng tại tỉnh Quảng Nam, 93 tín hữu bị giết bởi bom đạn trong thời kỳ này. Tuy nhiên, giữa các năm 1948 và năm 1950, Hội Thánh đã nhận các thuộc viên chịu báp têm và đã ghi nhận 10.000 người quyết định tin theo Đấng Christ. Nhờ có sự lãnh đạo mạnh mẽ của cố giáo sĩ J.D. Olson và mục sư ông Văn Huyền, đồng đốc học trường Kinh Thánh Đà Nẵng, nhà trường tái thiết nhanh chóng và mở cửa lại vào tháng 9 năm 1948 với 35 học viên. Số học viên gia tăng năm sau, 51 vào năm 1949 và 54 vào năm 1950, giúp bù đắp vào những sự thiếu hụt trong hàng ngũ truyền đạo. Sự thiệt hại bởi chiến tranh đối với các nhà thờ và tư thất thật lớn, thế nhưng lợi dụng thời kỳ ngưng chiến, nhiều tín hữu đã giúp trùng tu các nhà thờ, dù có hoặc không có sự giúp đỡ của hội truyền giáo. Một tinh thần mới ủng hộ lẫn nhau đã mở ra trong thời kỳ này. Những hội thánh mạnh khuyến khích các tín hữu giúp các hội thánh anh em trong nhu cầu tài chánh để trùng tu, thậm chí là cấp dưỡng cho các mục sư của họ. Trong những khu vực khác, nếu đền thờ bị phá hủy, các thuộc viên thường nhóm họp trong nhà tín hữu. Hầu như không có chủ ý, hội thánh Tinh Lành phát triển sự lãnh đạo thế tục khi những người sốt sắng đi tìm kế sinh nhai bởi buôn bán và thường giữ địa vị đáng tôn kính trong các tổ chức thương mại và xã hội khác nhau, lên giữ địa vị lãnh đạo. Đặc biệt trong các vùng Việt Minh, điều này chứng tỏ là một phương tiện rất hữu hiệu để vừa củng cố các hội thánh hiện có, vừa để truyền giảng. Theo những lời chứng của 6 vị mục sư phục vụ trong vùng Việt Minh tại các tỉnh miền Trung, trong cuộc thăm viếng Đà Nẵng năm 1949, mặc dù có nhiều thử nghiệm, khó nhọc và những sự giải thoát lạ lùng của Đức Chúa Trời, công việc tiếp tục để nhiều linh hồn được cứu, các hội thánh được sức mạnh. Chẳng hạn như hội thánh Tiên Phước, sau một thời gian cầu nguyện chữa bệnh, đã được một số tín hữu và trở thành một hội thánh tự lập giữa cơn chiến tranh và khủng hoảng. Những lớp kinh thánh đoạn kỳ được tổ chức ở Cần Thơ, Nha Trang cho các bạn trẻ với những môn học khá đầy đủ trong kinh thánh và sự truyền giảng Tin Lành để huấn luyện họ cho các công tác trong hội thánh nhà và cũng chuẩn bị vài người đi học trường kinh thánh Toran. Mục sư W.C. Cartman sau khi đã nghỉ phép tại Mỹ trở lại Việt Nam năm 1948 và khởi sự thiết lập nhà in tại Đà Lạt, sau đó qua đời đột ngột vào cuối năm vì cơn đau tim. Dự án quan trọng này được tiếp tục bởi mục sư Jean Finn và sau đó đã được điều khiển bởi mục sư R.R. Hook. Ngay trước khi nhà in này khởi sự hoạt động, bà D.I. Jeffrey với sự giúp đỡ của Liên đoàn Suy Gẫm Kinh Thánh Bible Meditation League với sự cộng tác của ông Đỗ Đức Trí đã phát động một chiến dịch văn chương với sự xuất bản của báo Đốt Thiên Spiritual Torch và Hừng Đông The Dawn, báo sau này đặc biệt cho thanh niên và một số truyền đạo đơn, sách nhỏ, bài học trường Chủ Nhật, sách nghiên cứu kinh thánh và tiểu sử các giáo sĩ, vân vân. Vì hiếm có sách tốt, những tài liệu này nhận được một sự hưởng ứng rộng rãi giữa các đoàn thể cơ đốc. Thánh Kinh Báo đã được xuất bản 5 năm trước, nay lại tái bản tháng 12 năm 1950 do mục sư ông Văn Huyền, đốc học trường Kinh Thánh Đà Nẵng làm chủ nhiệm, vị trí mà ông giữ đến năm 1960. Một tập thánh ca mới được sưu tầm, phiên dịch và nhuận chánh bởi một ủy ban do mục sư J.D. Olson đứng đầu, được xuất bản tháng 12 năm 1950. Tuy nhiên, có nhiều sự bàn cãi về thuật ngữ trải mấy năm trong nhiều hội thánh cả Bắc lẫn Nam trước khi được sự chấp nhận chung. Cựu Hoàng Bảo Đại đã trở về Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1949, tiếp tục vai trò quốc trưởng và thành lập chính phủ quốc gia dưới sự bảo trợ của Pháp. Đài Phát thanh Sài Gòn nhiều lần loan báo ý định của ông muốn lãnh đạo một chính phủ gồm những đại diện của các gia đình tôn giáo lớn nhất xứ sở, tức là Phật giáo, Công giáo La Mã, Hòa Hảo và Tin Lành. Hội trưởng Lê Văn Thái tức khắc thỉnh cầu cuộc hội kiến với quốc trưởng. Ông và các nhân viên khác của Ban trị sự Tổng Liên hội đã từ chối một cách thẳng thắn nhưng lễ phép về việc dự phần vào chính phủ mới. Sau một thời gian gián đoạn, những hội đồng thường niên của Ba Hạt lại nhóm họp đều đặn mặc dầu có chiến tranh, nhưng hội đồng Tổng Liên hội không thể nhóm sau năm 1943. Bởi vậy, quả là một cơ hội lịch sử khi Hội đồng Tổng Liên Hội được triệu tập tại Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 1950. Hầu hết các đại biểu đến bằng máy bay vì đường bộ đến Đà Nẵng trừ ra Thừa Thiên và Quảng Nam đều không thể đi được. Nhiều lãnh đạo hội thánh đã đến với các đề nghị mới cho tương lai cũng như sự phê bình sắc bén về các chính sách hiện hữu, sự tranh luận thành thật, cởi mở, cốt để làm sáng tỏ nhiều mối bất hòa và để giúp đỡ hội thánh đối diện với các nan đề dấy lên từ chiến tranh. Có vài đại biểu từ lâu đã nuôi dưỡng mối giận hờn đối với hội truyền giáo và các giáo sĩ cũng như với Tổng Liên Hội. Sự thảo luận giữa các giáo sĩ và người Việt Nam, nhất là về tài chánh, đôi khi thật sôi nổi. Hội đồng chấp nhận mấy sự sửa đổi về luật lệ tấn phong mục sư, tên chính thức của Hội Thánh Quốc gia, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thay vì Hội Tin Lành Đông Pháp. Thừa nhận các đại biểu, sự hạn chế quyền của Ban trị sự về các tài sản của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng như sự đóng góp của địa hạt vào ngân sách của Ban trị sự Tổng Liên Hội và lương bổng tối thiểu của các truyền đạo và gia đình họ. Hội đồng quyết định không treo cờ nào ở phía trước nhà thờ, dầu ở tư thất có thể làm điều đó khi chính phủ đòi hỏi. Mục sư H.E. Nelson, thư ký nội vụ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp, thăm viếng Việt Nam và giảng cho hội đồng. Sứ điệp của ông có hiệu quả như ngọn gió tươi mát bồi bổ sức lực được cảm hứng bởi các sứ điệp kinh thánh và tinh thần nóng bỏng của ông. Các đại biểu trở về công trường mình và tiếp tục chịu khổ cho Đấng Christ, nhưng với sự an tâm, tin chắc ở sự đắc thắng nếu không muốn nói thắng hơn những nỗi khổ đau. Thời kỳ đấu tranh cho sự bành trướng 1951-1954. Năm 1951 đánh dấu một phong trào mới trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Không như phong trào quần chúng kết quả có 3.000 người tin Chúa ở Xuyên Khoang, Lào năm 1950-1951, song là một tinh thần phục hưng được nhen nhóm trong nhiều nơi. Lãnh đạo Hội Thánh quyết định phát động một thế công cho Tin Lành thay vì giữ thái độ thế thủ, đó là điều được chú ý trong thời kỳ phục hồi. Tháng 4, 15 sinh viên nam nữ tốt nghiệp trường Kinh Thánh Đà Nẵng là lớp tốt nghiệp tương đối lớn kể từ năm 1944. Tất cả đều bước ngay vào trong chức vụ, kể cả 4 cặp dân mình truyền giáo ở giữa các bộ lạc. Chỉ một người duy nhất, dân tộc Chăm, đã khởi sự hoạt động giữa vòng dân mình ở Phan Rí. Những người mới tuyển mộ này là một sự thúc đẩy cho nhóm truyền giáo Việt Nam vốn đã bị tan rã vì chiến tranh. Họ được phái đến mấy dân tộc thiểu số mới, đôi khi có sự cộng tác của các giáo sĩ Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp từ Mỹ. Nhưng các hội thánh Việt Nam chưa đủ tiền để cấp dưỡng các truyền đạo của họ, thậm chí ngay đến một vài nhu cầu cấp thiết nhất. Thứ nhất, miền Bắc. Dầu số giáo sở truyền giáo bị giảm chỉ còn lại ở hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng năm 1950, dịp tiện giảng Tin Lành trong các thủ đô ở miền châu thổ sông Hồng tăng lên. Tiếp theo sự phản công thắng lợi của Quân đội Nhân dân Việt Nam mùa thu năm 1950 và mùa xuân năm 1952, những đoàn dân lớn hơn gồm người Việt Nam di chuyển đến, ẩn náu trong các thành phố và thị trấn để tránh bom đạn. Thành phố Hà Nội và Hải Phòng tăng hơn gấp đôi số dân hồi tiền chiến. Ngoài số 16 hội thánh trong vùng Việt Minh, cuối năm 1951 có 12 hội thánh và 7 hội nhánh do 11 mục sư và 5 truyền đạo phục vụ. Số tín hữu hội thánh này lên tới ít nhất là 1.100 người đã chịu báp têm. Mục sư J.J. Van Hai báo cáo năm 1952, Hội Thánh Hà Nội mở hai trung tâm truyền giảng, một của chi hội ấy, một được tài trợ bởi Hội Truyền giáo với kết quả khả quan. Trong 3 ngày tổ chức truyền giảng trong thành phố năm 1952, có 50 nam nữ tỏ lòng ước ao tin theo Chúa Giêsu Christ. Đó là một biến động hiếm có trong khu vực thường được mệnh danh là khó. Các giáo sĩ, truyền đạo và các tín hữu đã khởi xướng những chương trình thăm viếng từng nhà và truyền giảng cho từng người. Sự trở lại đạo của vài người chủ chốt đã có kết quả dây chuyền giữa vòng nhiều người thật lòng tìm kiếm chân lý, nhưng đã bị thất bại khi họ tìm kiếm con đường giải thoát cho những khó khăn. Những người quy đạo kèm theo sự đổi mới đời sống và tâm linh họ đã tạo nên một ấn tượng sâu đậm trong vòng người chưa tin. Nhà thờ tại tỉnh Thái Bình được tái thiết và mở cửa cho việc thờ phượng vào tháng 12 năm 1952 dưới quyền lãnh đạo của mục sư Dương Tự Ấp, người đã hầu việc Chúa từ năm 1945 trong vùng Việt Minh. Chức vụ của ông tức khắc gieo nhiều kết quả điều đặn trên dân chúng và hàng chục người đã hưởng ứng sứ điệp Tin Lành ngay trong những tuần lễ truyền giảng đầu tiên. Mục sư Trần Văn Đệ, chủ nhiệm Bắc Hạt từ năm 1952 đến năm 1954, trong một cuộc đàm thoại với người biên khảo bài này vào mùa hè năm 1955, đã nhận xét rằng trước kia chưa bao giờ Tin Lành nhận được sự đáp ứng như thế của người Bắc Hà. Sự trung thành chứng đạo của Cơ Đốc nhân trong hầu hết mọi tầng lớp xã hội đã bắt đầu có một điểm chạm trên tâm trí và tấm lòng nhiều người mà từ trước đến nay vẫn còn ràng buộc bền chặt với thành kiến và tập tục cổ truyền. Ngay trong vùng Việt Minh, sự ước ao bành trướng và tái thiết dấy lên nhiều nơi. Hội Thánh Hoành Nhị với số lượng tín hữu trung bình đã thúc đẩy chương trình truyền giảng và tái thiết. Chẳng bao lâu, Hội Thánh đã có hai nhà giảng nhánh với số tín hữu là 200 người. Ông Vũ Đức Thọ, một tín hữu Cơ Đốc ở Hoành Nhị, đã được cảm động sâu xa bởi những sứ điệp của ông Nelson tại Hà Nội năm 1950. Sau khi trở về làng mình, ông tiếp tục công tác chứng đạo với nhiều nỗ lực. Kết quả là 7 người bày tỏ ước ao tin theo Đấng Christ. 8 hay 10 tín hữu sốt sắng trong làng nhóm lại điều đặn để thờ phượng và chừng 40 đến 50 người quan tâm đến đạo nhóm lại mỗi Chủ nhật để tôn vinh Chúa. B nhỏ, miền Trung. Trong số 41 nhà thờ và nhà giảng thời tiền chiến, có 33 còn hoạt động điều đặn dưới quyền lãnh đạo của một sư Tin Lành, cả vùng Pháp lẫn vùng Việt Minh. Trong số 8 khu vực còn lại, những nhóm Cơ Đốc nhân ở rải rác có thể tập hợp trong nhà riêng khi có thể. Theo một sư Lê Văn Long, chủ nhiệm địa hạt, số người đã chịu báp têm lên tới 3.275 vào năm 1951. 13 hội thánh trong vùng Pháp đã báo cáo có 230 người chịu báp têm và 498 người hỏi đạo cùng năm đó. Trong thời kỳ này, không có những cuộc hành quân quy mô lớn. Du kích quân tập trung sự tấn công trên xa lộ và đường xe lửa, các đoàn xe và đoàn tàu cho vị tiêu hủy. Liều mạng sống mình, ông Long du hành rộng rãi giữa vòng các hội thánh và đã thoát chết mấy lần kể như phép lạ. Tuy nhiên, trong vài khu vực, tình hình dường như sáng rỡ và nhiều người trở về nhà riêng. Các hội thánh báo cáo có một sự tăng trưởng chậm mà vững chắc về số tín hữu, trung bình 220 mỗi năm. Họ cũng tiến bộ nhiều trong sự tài trợ các dự án của hội thánh. Hội chúng Nha Trang đã hoàn tất chương trình xây dựng một nhà thờ đồ sộ có 400 chỗ ngồi và một tư thất. Trong thời kỳ xây dựng, một sư cương quyết của hội thánh là một sư Trần Trọng Thục cũng đã dẫn dắt một nhánh nhỏ ở xóm Bóng, một trung tâm ngư nghiệp ở phía bắc thành phố. Có hai hội thánh mới mở năm 1952, một tại Đồng Hới, nơi có hội chúng tuy nhỏ nhưng linh động, mau chóng tập hợp quanh một vị truyền đạo trẻ tuổi. Trong những năm cuối của cuộc chiến, nhiều dân quê sống gần các trại binh ở các tỉnh Nam Trung phần Việt Nam đã phải qua đêm tại khuôn viên quân sự dưới sự bảo hộ của người Pháp và quân đội quốc gia. Điều này là bởi sự ép buộc của nhà chức trách hoặc trong nhiều trường hợp bởi các mối lo sợ khác. Đối với nhiều người, dường như đây là cách khôn ngoan để tránh sự pháo kích bừa bãi vào ban đêm của quân đội Pháp. Vì không thể giảng Tin Lành trong vùng nông thôn từ năm 1945, các truyền đạo bèn nắm lấy cơ hội này và xin phép đi từ đồn bót này qua đồn bót khác để giảng cho đoàn dân đó. Một sư ở Ninh Hòa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, được cấp giấy phép có chừa trống thời gian để giảng ở mấy đồn binh. Cũng có các thương gia Tin Lành làm chứng cách hiệu quả trong những nơi họ phải qua đêm. Ông Vũ Quyến, một người miền Nam mới tin đạo ở Phan Rang, vui thỏa trong cuộc sống của mình nơi Chúa Giêsu, đến nỗi ông phiếm luận Tin Lành trong hầu hết các doanh trại quân đội mà ông thăm viếng. Một đêm kia, khi ông đang nói chuyện, khuôn viên bị tấn công và Việt Minh tràn vào. Ông Quyến bình tĩnh nói với nhóm người kinh hoảng, nhóm họp trong cùng một nhà với ông rằng, nếu quý ông yên lặng và thôi cầu các thần của quý ông, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chỉ Ngài mới có thể cứu chúng ta. Ông bèn cầu khẩn danh Chúa Giêsu. Cả nhóm được an toàn khi quân du kích rút lui và thấy các nạn nhân rải rác khắp nơi trong cả khuôn viên, trong khi hầu hết nhà cửa đã bị thiêu rụi, thậm chí cái giỏ hàng lớn của ông Quyến cất trong một cái nhà khác cũng không hề hấn gì. Nó nằm dưới một cái chảo lớn đã rớt xuống, có lẽ sau mấy tiếng nổ che kín giỏ hàng. Khi ông lìa khuôn viên sáng hôm sau, theo báo cáo của nhiều đồng bạn cùng qua đêm, đã nhận xét rằng Đức Chúa Trời của ông Quyến quả là chân thần. Trong vài khu vực Đà Nẵng, Huế, viên chức của các trường học được những truyền đạo và sinh viên trường Kinh Thánh trình bày Tin Lành cho các lớp học, đôi khi với thời gian biểu hàng tuần. Kết quả là hàng trăm nam nữ học sinh và giáo sư tiếp nhận Tin Lành. Năm 1952, các tỉnh miền Trung Việt Nam giữa Đà Nẵng và Nha Trang chính thức được mệnh danh là Liên Khu 5 dưới sự quản lý của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chịu cảnh hạn hán 6 tháng và nạn đói trầm trọng. Ngày này qua ngày khác, giếng càng được hối hả đào thêm, nhưng thật tuyệt vọng, nước vẫn không đủ. Các nhà chức trách địa phương phát động một phong trào chống trời và lên án Ngài gắt gao. Một số mục sư cũng phàn nàn đầy nghiến. Mục sư Lê Văn Long, chủ nhiệm địa hạt, viết một lá thư ngỏ kêu gọi tất cả những tín hữu tin lành trong xứ góp một số tiền đặc biệt để giúp các anh em khốn khó, nhất là các truyền đạo. Sự hưởng ứng thật là phấn khởi. Những cơ đốc nhân đáng tin cậy đã chuyển ngân khoản qua những chiến tuyến đến cùng các hội thánh trong vùng Việt Minh. Cũng ở Liên Khu 5, các nhà chức trách Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thay đổi thái độ với các lãnh đạo tin lành theo sau sự tổ chức lại đảng Cộng sản vào tháng 2 năm 1951 dưới tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam. Chính sách mới ảnh hưởng đến các lãnh đạo hội thánh trong một quy mô lớn và có hệ thống trong một khu vực với quyền kiểm soát của Việt Minh từ khi chiến tranh bùng nổ. Các truyền đạo và các lãnh đạo tín hữu được lệnh đến trình diện công an địa phương trước hết chỉ thỉnh thoảng, kế đến đều đặn hơn. Ông Kiều Toản, một truyền giáo trẻ tuổi cho dân tộc Catu ở Quảng Nam, đã phục vụ trong ủy ban kháng chiến huyện Đại Lộc từ năm 1945, buộc phải rời khỏi chức vụ cùng với bạn ông, từng là bí thư huyện ủy, là người đã tỏ lòng ái mộ muốn theo Đấng Christ. Từ tháng 4 năm 1950, những vị mục sư sau đây đã bị cản trở chức vụ từ cả hai phía: mục sư Trần Trọng Giao, Thạch Bàn, Tuy Hòa, mục sư ông Văn Trung, cựu chủ nhiệm Trung Hạt, mục sư Lê Châu, mục sư Lê Kim Khánh, mục sư Kiều Toản. Mục sư Kiều Toản bị bắt giam đến 31 tháng 8 năm 1945 mới được tự do. Ngoài ra, một số tín hữu bị bắt và bị cáo buộc các tội khác nhau, nhưng cuối cùng đều giữ vững đức tin, ngoại trừ vài người chấp nhận bỏ đạo và chôn giấu kinh thánh.